tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, dù đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, vô định, chúng ta được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh, và hôm nay chúng tôi sẽ trình bày bài thứ 10 về gia đình ông Gia-cốp. Hai người vợ chính của Gia-cốp là Lê-a và Ra-chên. Chúng ta đã học về ưu và khuyết điểm của bà Lê-a và cũng đã biết về ưu điểm hay đặc điểm của Ra-chên trong bài kỳ trước. Đặc điểm của Ra-chên mà chúng ta đã học gồm có: thứ nhất, Ra-chên là một thiếu nữ xinh đẹp. Thứ hai, Ra-chên siêng năng, chịu khó. Nàng đi chăn chiên cho cha mẹ. Đặc điểm thứ ba, khi lập gia đình với Gia-cốp, dù Gia-cốp có nhiều vợ, Ra-chên vẫn được chồng yêu thương hơn hết và yêu cho đến cuối cùng. Khi Ra-chên đã qua đời, ông Gia-cốp dành tình thương của mình cho hai người con mà Ra-chên đã sanh là Joseph và Benjamin. Hôm nay, mời quý vị cùng nhìn vào khuyết điểm của Ra-chên qua những điều Kinh Thánh ghi. Tuy có nhiều ưu điểm, Ra-chên cũng là con người bất toàn, nên bà không tránh được khuyết điểm. Theo Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy Ra-chên có những khuyết điểm sau đây. Trước hết, bà có tính hay phàn nàn. Sách Sáng Thế Ký chương 30 ghi như vậy. Khi Ra-chên thấy mình không sinh con cho Gia-cốp, thì ganh tị với chị. Bà nói với Gia-cốp, ông phải cho tôi có con, nếu không chắc tôi chết. Gia-cốp nổi giận nói với Ra-chên, tôi có quyền thay Đức Chúa Trời là đấng không cho bà sinh đẻ được sao? Việc Ra-chên có con hay không là do Đức Chúa Trời quyết định. Đây không phải là lỗi của Gia-cốp. Nhưng Ra-chên phàn nàn với chồng, oán trách chồng và nói những lời không đáng nói. Lời bà nói có ý trách rằng bà không sinh con là lỗi của Gia-cốp. Ra-chên nói, ông phải cho tôi có con, nếu không chắc tôi chết. Điều này cho thấy Ra-chên không chấp nhận ý Chúa, cũng không kiên nhẫn chờ đợi ý Chúa, nhưng buồn phiền và oán trách chồng, nói với chồng những lời không đáng nói. Chính vì vậy mà Gia-cốp không thông cảm với nỗi buồn của Ra-chên, nhưng bực bội về lời nói của bà và nổi giận. Kinh Thánh ghi, Gia-cốp nổi giận nói với Ra-chên, tôi có quyền thay Đức Chúa Trời là đấng không cho bà sinh đẻ được sao? Trích Sáng Thế Ký chương 30 câu thứ 2. Khuyết điểm thứ hai của Ra-chên là bà có lòng ganh tị, ganh ghét đối với chị của mình. Lê-a, chị của Ra-chên, không xinh đẹp, nên không được Gia-cốp để ý khi mới đến nhà La-bàn. Gia-cốp để ý đến Ra-chên và yêu nàng ngay từ phút ban đầu vì Ra-chên đẹp hơn Lê-a. Tuy nhiên, vì mưu tính của cha, nên Lê-a phải làm vợ Gia-cốp, phải chấp nhận một hôn nhân không tình yêu. Biết rõ tất cả những điều đó, nhưng Ra-chên không thông cảm, không thương chị mà lại ganh với chị Lê-a. Chúa nhìn thấy nỗi thiệt thòi mà Lê-a phải chịu, nên đã ban phước và bù đắp cho nàng sinh con cái. Kinh Thánh ghi như vậy. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sinh sản, còn Ra-chên lại son sẻ. Trích Sáng Thế Ký chương 29 câu 31. Lê-a được Chúa ban cho 4 con trai. Chính điều này khiến Ra-chên ghét Lê-a. Kinh Thánh ghi, Ra-chên thấy mình chẳng sinh con cho Gia-cốp, thì đem lòng ghen ghét chị và đưa nàng hầu Bi-la đến cho Gia-cốp. Bi-la sinh cho Gia-cốp 2 con trai là Đan và Nep-ta-li. Khi nàng hầu Bi-la sinh 2 con trai cho Gia-cốp, lòng ganh tị của Ra-chên được thỏa mãn. Vì Kinh Thánh ghi, Ra-chên nói, Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình, nhậm lời tôi, nên cho tôi một con trai. Khi Bi-la sinh đứa con thứ 2, Ra-chên nói, tôi đã hết sức chống cự với chị tôi và tôi được thắng. Vì đó, nàng đặt tên con trai này là Nep-ta-li. Theo Sáng Thế Ký chương 29, câu 6 và câu 8. Lời nói của Ra-chên khi nàng hầu Bi-la sinh con thế cho bà, cho thấy Ra-chên thật lòng ganh ghét, ganh tị với chị, chỉ vì Lê-a sanh 4 con trai mà bà không có đứa con nào. Nếu Ra-chên là người có tình yêu thương, nàng sẽ thương chị vì Lê-a sống trong một hôn nhân không tình yêu, không được chồng yêu thương. Khuyết điểm thứ 3 của Ra-chên là tin cậy vào hình tượng và nói dối cha. Sau hơn 20 năm làm việc cực nhọc trong gia đình cậu La-ban, Gia-cốp bây giờ có gia đình riêng với 4 vợ và 1 đàn con. Lúc đó, Gia-cốp nghe các con của La-ban nói với nhau rằng Gia-cốp đã chiếm đoạt hết tài sản của cha họ, nhờ vậy mà bây giờ được giàu có. Gia-cốp cũng để ý thấy cậu La-ban đã thay đổi thái độ, không còn tử tế với mình như trước nữa. Chính lúc đó, Đức Chúa Trời hiện ra với Gia-cốp, phán bảo ông hãy quay trở về với gia đình cha mẹ. Sáng Thế Ký chương 31 ghi những chi tiết đó như sau. Gia-cốp nghe được lời của các con trai La-ban nói với nhau. Nói rằng Gia-cốp đã sang đoạt tài sản của cha chúng ta, nhờ tài sản đó mà trở nên giàu có. Gia-cốp cũng để ý nét mặt La-ban và thấy thái độ của ông đối với mình không còn như trước nữa. Đức Giê-hô-va phán với Gia-cốp, hãy trở về nơi quê cha, đất tổ và họ hàng của con. Ta sẽ ở với con. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 31, câu 1 đến câu 3. Vâng lời Chúa, từ đó Gia-cốp chuẩn bị để đi trốn khỏi nhà La-ban. Gia-cốp nhờ người gọi Ra-chên và Lê-a ra ngoài đồng, nơi ông đang chăn bầy, và nói với họ, chính các bà cũng biết rằng tôi đã dốc sức phục vụ cha các bà, mà bây giờ tôi thấy thái độ của ông đối với tôi không còn như trước nữa. Đức Chúa Trời cũng phán bảo tôi đi trở về quê hương, trở về với cha mẹ tôi. Cả Lê-a và Ra-chên đều bằng lòng rời nhà cha cùng với Gia-cốp âm thầm lên đường trở về quê hương của ông. Tuy nhiên, Kinh Thánh ghi rằng, khi đi trốn khỏi nhà cha, Ra-chên lén lấy các pho tượng của cha đem theo. Có lẽ bà nghĩ rằng các pho tượng này sẽ phù hộ cho gia đình bà trong hành trình trở về quê hương của Gia-cốp. Điều này cho thấy trong lúc lo lắng phải đối diện với một tương lai vô định, Ra-chên không tin cậy Đức Chúa Trời, nhưng tin cậy vào những pho tượng của gia đình là những hình tượng vô tri giác. Vì sợ cậu La-ban không đồng ý cho mình đem vợ con cùng với đàn gia súc trở về nhà cha mẹ, nên Gia-cốp đã âm thầm ra đi, không nói cho La-ban biết. Một lỗi lầm khác mà Ra-chên vấp phải, đó là khi ông La-ban đuổi theo kịp gia đình Gia-cốp và biết các pho tượng để trong nhà đã có người lấy mất, thì ông đến từng con lừa và từng người cưỡi lừa lục soát để tìm các pho tượng đó. Và chính Ra-chên, người giấu những pho tượng đó, đang ngồi trên lưng lừa, ngồi lên trên pho tượng. Nhưng nàng nói dối cha rằng nàng đang có việc riêng của người phụ nữ, nên không thể đứng lên cho cha tìm các pho tượng được. Thưa quý vị, điều này cho thấy Ra-chên thật lòng tin cậy vào hình tượng và muốn giữ các tượng đó cho hành trình xa xôi và nguy hiểm mà gia đình bà sắp đối diện. Điều này chứng tỏ Ra-chên nhờ cậy vào hình tượng thay vì nhờ cậy Đức Chúa Trời. Tất cả những chi tiết này được ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 31, từ câu 30 đến 35. Bây giờ nói đến hôn nhân của Ra-chên và Gia-cốp. Trước khi nhìn vào các con của Gia-cốp, chúng ta hãy dựa vào những gì Kinh Thánh ghi để học biết về hôn nhân của Ra-chên với Gia-cốp. Trước hết, sự tính toán thiếu chân thật của La-ban đã khiến niềm vui ngày cưới của con gái ông là Ra-chên với Gia-cốp không trọn vẹn. Hôn nhân của hai người bắt đầu với một kỷ niệm không đẹp. Không những thế, cô con gái xinh đẹp của La-ban đã trở thành người đến sau và phải chấp nhận một hôn nhân không những có ba người mà là 4-5 người, là điều sai với mẫu mực Đức Chúa Trời ban cho hôn nhân. Dù Kinh Thánh nhiều lần ghi rằng Gia-cốp yêu thương Ra-chên hơn Lê-a, nhưng hạnh phúc của Ra-chên không trọn vẹn. Nàng phải chấp nhận chồng mình có hai vợ và hai hầu thiếp, phải chia sẻ tình yêu của chồng, không chỉ với một người mà với ba người đàn bà khác. Thưa quý vị, trong hôn nhân của một vợ một chồng, chúng ta đã thấy có nhiều nan đề. Thì ngày nay, dù người đời nói gì đi nữa, chúng ta biết rằng chỉ những hôn nhân theo mẫu mực của Chúa và sống với nhau theo lời Chúa dạy mới thật sự hạnh phúc. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Chúng tôi xin mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một gia đình hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta. Các bạn thân mến, một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Hy vọng rằng các bạn đã nhớ mời những bạn trẻ khác sắp bước vào hôn nhân cùng tham dự lớp này với chúng ta. Một tuần qua các bạn có gì lạ không? Dù phải chu toàn trách nhiệm trong việc học, việc làm, trách nhiệm với gia đình, cha mẹ, ước mong các bạn không sao lãng nhu cầu tâm linh, tức là các bạn vẫn dành thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện với Chúa mỗi ngày để mối quan hệ của các bạn với Chúa được ngày càng thắm thiết. Chúng tôi cũng ước mong các bạn ngày càng tăng trưởng trong tình yêu, để tình yêu của các bạn dành cho nhau ngày càng đậm đà hơn. Đây là bài thứ tư của lớp dự bị hôn nhân. Chúng tôi tin rằng các bạn đã tham dự với chúng tôi từ bài đầu tiên. Nếu không, các bạn có thể viết thư cho chúng tôi để nhận được những bài học trước đây. Chúng tôi hôm nay sẽ nói tiếp về ý nghĩa đích thực của hôn nhân. Ông Norman Wright, một nhà khải đạo về hôn nhân và gia đình, trong quyển sách tựa đề là Đối thoại là chìa khóa cho hôn nhân hạnh phúc, đã trình bày hôn nhân trong bốn ý nghĩa như sau. Hôn nhân là món quà. Hôn nhân là phục vụ. Ý nghĩa thứ ba, hôn nhân là sự gắn bó mật thiết. Và thứ tư, hôn nhân là trường huấn luyện. Trong bài trước đây, chúng tôi đã trình bày một phần về ý nghĩa hôn nhân là món quà. Hôm nay chúng tôi xin tóm tắt lại và trình bày tiếp như sau. Hôn nhân là món quà Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta để đáp ứng nhu cầu tình cảm của chúng ta. Trong quan hệ vợ chồng, mỗi người là món quà Chúa ban cho người kia. Vợ là quà của chồng và chồng là quà của vợ. Kinh Thánh sách Châm Ngôn chương 19 câu 14 ghi như vậy. Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Chúa hằng hữu mà đến. Châm Ngôn chương 18 câu 22 thì ghi: Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước và được hưởng ân điển của Chúa hằng hữu. Các câu kinh thánh này nói rằng người vợ khôn ngoan do nơi Chúa mà đến là món quà của Chúa ban cho. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng người chồng khôn ngoan, tài đức cũng là do nơi Chúa mà đến và là món quà Chúa ban cho. Như vậy, khi bước vào hôn nhân, mỗi chúng ta trở thành món quà cho người bạn đời của mình. Nhưng chúng ta sẽ là món quà quý giá, ngọt ngào, hữu ích, hay sẽ là niềm cay đắng, đớn đau cho người bạn đời? Điều đó tùy thuộc vào cách sống và cách cư xử của chúng ta. Châm Ngôn chương 31 câu 10-11 mô tả một người chồng thấy rõ giá trị của vợ, biết rằng vợ mình là món quà vô giá. Câu này ghi như vậy: Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trên cương vị người nhận quà, nếu ý thức rằng vợ hay chồng là món quà đặc biệt Chúa ban cho cuộc đời mình, thì chúng ta sẽ làm gì để bảo vệ cho món quà đó được lâu bền? Dĩ nhiên là chúng ta sẽ chăm sóc, gìn giữ, nâng niu. Thế nào để món quà đó không bị tổn hại, hư hao hay là mất mát? Trong đời sống chung sau này, nếu các bạn luôn nhớ rằng mình là món quà đặc biệt cho vợ hay chồng mình, và người đó là món quà Chúa ban cho chính mình, thì cách các bạn chăm sóc nhau, đối xử với nhau cũng như nói năng với nhau sẽ tốt đẹp hơn. Và nhờ đó, đời sống gia đình của các bạn sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Khi nghĩ chính mình là món quà cho người yêu, các bạn có muốn người vợ hay người chồng tương lai của bạn luôn luôn cảm tạ Chúa vì đã nhận được một món quà quý không? Để thật sự là món quà quý cho người phối ngẫu tương lai, bạn cần đầu tư thì giờ, tâm trí và sức lực cho người đó. Làm thế nào để người đó thỏa vui vì thấy rằng mình được Chúa ban cho món quà đặc biệt, vì được người bạn đời chăm sóc, đối xử một cách đặc biệt? Hãy nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu tương lai và cầu xin Chúa giúp bạn luôn luôn là người mang niềm vui và hạnh phúc cho người đó. Nếu bạn và người yêu đang cùng theo dõi chương trình này, chúng tôi đề nghị các bạn hãy nhìn người yêu của mình, nghĩ đến người chồng, người vợ tương lai, đó là món quà đặc biệt Chúa ban cho bạn, và cúi đầu cảm tạ Chúa. Nếu người đó ở xa, bạn hãy hướng tâm trí về người đó và cũng cầu nguyện cảm tạ Chúa và xin Chúa giúp cho bạn có ơn và sức của Chúa để trở nên món quà quý giá, ngọt ngào, hữu ích cho người yêu của mình. Khi quyết định lập gia đình với một người, chúng ta cần đặt mục tiêu cho chính mình như sau. Mục tiêu đó là với sự vui giúp của Chúa, tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì tôi có thể làm được và phù hợp với lời Kinh Thánh dạy để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người bạn đời của tôi. Xin Chúa giúp các bạn đừng vì ích kỷ hay ấu trĩ mà trở thành món quà đáng ghét và đáng chán cho người vợ hay người chồng tương lai của mình. Có lẽ cũng trong ý hướng này mà người Việt chúng ta thường gọi hôn nhân là duyên nợ. Nếu người bạn đời mang đến cho ta hạnh phúc, ta gọi đó là duyên. Nếu người đó khiến cuộc đời ta đau khổ, ta gọi đó là nợ. Ước mong rằng các bạn không ai sẽ trở thành mối nợ cho người phối ngẫu tương lai. Một điều khác nữa chúng ta cần ghi nhớ, đó là khi nói đến quà là nói đến biểu hiệu của tình yêu. Chúng ta tặng quà vì yêu thương, chứ không phải vì người nhận xứng đáng. Khi đã đồng ý rằng chính mình là món quà cho người bạn đời, thì dù có lúc người đó không xứng đáng, không tốt đẹp, chúng ta vẫn là món quà của người đó. Hãy nghĩ đến món quà vô giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, ngay trong khi chúng ta không xứng đáng gì cả, trong khi chúng ta còn là người có tội. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, vì Chúa cứu thế đã vì chúng ta chịu chết. Trích thư Roma chương 5 câu 8. Trong đời sống vợ chồng sau này, nếu các bạn luôn nhớ rằng mình là món quà của nhau và cho nhau, các bạn sẽ dễ chiều chuộng nhau, nhịn nhục và tha thứ cho nhau, và nhờ đó các bạn sẽ thật sự là món quà quý, đem lại hạnh phúc cho nhau. Chúng tôi vừa trình bày ý nghĩa thứ nhất của hôn nhân, đó là hôn nhân là món quà. Một ý niệm khác về hôn nhân là hôn nhân là phục vụ. Đây là một ý niệm mà có lẽ các bạn chưa nghĩ đến hoặc không nghĩ đến. Mọi người lập gia đình là để tìm hạnh phúc, để khỏi sống trong cô đơn, để có người bảo đảm cho mình về kinh tế và cung ứng cho mình những nhu cầu trong đời sống. Ít có ai nghĩ rằng mình bước vào hôn nhân là để phục vụ. Nhưng trong thực tế, muốn có một gia đình hạnh phúc, người bước vào hôn nhân cần nhớ rằng hôn nhân là phục vụ. Đây là một ý niệm có lẽ nhiều người thấy khó chấp nhận, vì chúng ta thường muốn được người khác phục vụ mình hơn là mình phải phục vụ người khác. Riêng đối với các bạn thì sao? Khi nghe nói hôn nhân là phục vụ, các bạn suy nghĩ thế nào? Các bạn có thấy đây là điều đúng và hợp lý, hay cho đó là vô lý? Có thể đây là một ý niệm mới mẻ đối với các bạn, nhưng hôn nhân của người tin Chúa, cũng như những quan hệ khác giữa người tin Chúa với nhau, phải được đặt căn bản trên nguyên tắc phục vụ, như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy: chớ làm điều chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Trích thư Philip chương 3 câu 4. Lời Chúa cũng dạy chúng ta hãy lấy lòng thương yêu mà làm đầy tớ lẫn cho nhau. Trích thư Galati chương 5 câu 13 phần B. Nếu các bạn nói mình yêu nhau mà không chấp nhận hôn nhân là phục vụ và không sẵn sàng phục vụ nhau, tình yêu của các bạn chỉ là tình yêu ích kỷ hoặc ấu trĩ, vì yêu mà không biết hy sinh cho tình yêu. Người phục vụ nhiều là người yêu nhiều. Các bạn hãy ghi nhớ điều đó và quan sát cách người yêu cư xử với bạn thì sẽ biết là người đó yêu bạn nhiều hay ít, yêu thật hay không thật. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Đây là bài học thứ tư nói về ý nghĩa đích thực của hôn nhân. Nếu các bạn muốn có những bài học này, xin viết thư về cho chúng tôi. Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là chương trình phát thanh Nguồn Sống,
theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúc các bạn một tuần lễ vui vẻ, bình an, trong ơn lành của Chúa.